Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư luôn luôn tôn trọng và không bao giờ kềm kẹp người tu. Ngài chỉ khuyên nhủ và để mọi người tự thức, tự tu để tiến hóa. Ngài dạy rằng người tu phải tự thức và chấp nhận đứng trong mọi hoàn cảnh khổ để tiến thân. Các vị Phật đều từ trong khổ mà ra. Lịch sử cho chúng ta thấy rõ Đức Phật Thích Ca là một vị thái tử, dấn thân hành đạo, lẻ loi giữa rừng già mới có cơ hội tiến hóa. Ngài từ trong khổ mới tầm ra chân lý, giải thoát cho chính Ngài, lưu lại tấm gương sáng cho nhân loại đến ngày hôm nay. Cho nên chúng ta không nên ỷ lại nơi Ngài, mà phải thành tâm tự tu tự sửa, dạy bỏ nghiệp tâm thì mới có cơ hội thăng hoa tiến hóa như Ngài. Sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe tiếp bài giảng Quang Vinh Thanh Nhẹ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 30 tháng 12 năm 1991.
Năm cũ đã qua, năm mới lại sắp đến, cũng là đường lối thử thách cho tâm linh tiến hóa. Cho nên chúng ta vẫn an lành, trụ tâm, tham thiền, nhập định, đó là cơ hội tiến hóa của tâm linh. Cứu cánh đời đời kiếp kiếp ở tương lai. Ngày hôm nay các bạn đã khai mở được một phần, hiểu được nguyên lý vô sanh thì các bạn không còn mê chấp, chung vui thực hành, tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình, tiến hóa tới vô cùng tận. Đó là suốt một kiếp người không bị loạn lạc trên đường tu. Muốn tu phải hiểu nguyên lý này, như lai tánh của các bạn. Bạn không trở về với thực chất như lai thì bạn mới có cơ hội tương ngộ với như lai Phật. Tôi đã nói Phật chỉ biết thương yêu và xây dựng, Thượng Đế cũng vậy. Cho nên chúng ta phải biết, ta phải biết thương ta mới có tình người. Nếu các bạn không biết thương các bạn thì làm sao có tình người? Không biết thương ở chỗ nào? Ăn bậy nói bạ, nay bệnh mai hoạn đủ chuyện, làm sao phát triển được? Chính mình không thương mình, không giúp mình, không có tình người đối với mình, ôm thể xác cũng như chiếc xe. Mà các bạn không chịu lo lắng cho nó có trật tự thanh nhẹ thì đòi hỏi sự thanh nhẹ của tâm linh làm sao được? Thể xác nó nhờ tâm linh, nhưng mà nó bị bệnh hoạn, tâm linh phải bị hao mòn, theo dõi, quên khả năng của chính mình. Cho nên tôi thường nhắc các bạn, chúng ta sống ở thế gian có một chút ấm no là đủ rồi, không nên đua đòi. Sự thanh nhẹ đó sẽ tràn đầy trong tâm thức các bạn, và các bạn tiên thân dễ dãi. Chứ không phải tôi quen với ông Phật này, tôi biết ông Thượng Đế kia rồi tôi sẽ tiến. Không bao giờ các bạn có cơ hội đó. Dù các bạn quỳ lại 100 năm đi nữa cũng vậy đó thôi. Tâm thức không sửa, ô trượt, mê chấp vẫn còn, khói óc đen tối, học chân lý không hiểu chân lý sẵn có của chính mình, làm sao có cơ hội cải triển? Phải hiểu chân lý của chính mình mới được khai triển. Cho nên pháp lý vô vi đề ra là tự tu tự tiến, giải mở mê chấp mới giải được nghiệp tâm, dẹp được dâm tánh mới thăng hoa tiến hoa. Còn dâm tánh làm sao tiến hoa nổi? Sự đua đòi, tu chấp thì đòi vị Phật này, mọc chập và đòi vị tiên kia, rồi mà lạc vô cõi âm, toàn là ma dẫn dắt mà tưởng ta thành vật trật lất, không có trung. Cho nên các bạn có cơ hội nghe qua những lời minh chứng của tôi để hiểu và thức tâm thì sẽ còn cơ hội tiến hóa. Còn không, các bạn đi theo đường lối tự do mê chấp, cuối cùng sẽ hướng trong cái chỗ u tối vô minh. Biết nói thiên hạ mà không biết nói mình, biết giải cho thiên hạ mà không biết giải trần trượt trong tâm thức của mình, làm sao Mô Ni Châu xuất phát sang ở trong vũ trụ được? Đau khổ vẫn quần đau khổ, ôm chấp vẫn còn ôm chấp. Cho nên các bạn nghe qua để các bạn phân tích đo lường, để các bạn thấy những người đối diện với các bạn tu đến đâu, đã tiến tới chỗ nào, hay đến đâu, mở đến đâu, mà chúng ta phải theo họ. Cuối cùng tôi đề nghị các bạn phải theo chính các bạn, chân tâm các bạn là Phật, là tiên, là thánh, là thật. Nếu các bạn không trở về chân tâm các bạn là không bao giờ có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta nhờ sự thử thách của mặt đất này, ngày hôm nay chúng ta đồng thức, đồng hiểu, đồng tiến, đồng tu. Tình huynh đệ thương yêu, tâm thức của chúng ta không bao giờ xa cách. Chúng ta vẫn hy sinh cho người kế tiếp. Hy sinh cái gì bà? Hy sinh chuyện đời là chúng ta không đua đòi. Đó là kiểu hành hy sinh của thế gian thôi. Còn hy sinh của chư Phật, chư Tiên, không có giờ phút nào không ban chiếu cho người hướng thượng tiến hóa. Đó là hành hy sinh của chư Phật bề trên, lúc nào cũng ban chiếu cho Phật hướng thượng tu thần tiến hóa. Các bạn đừng có lo, lo là Phật không độ. Tâm các bạn không biết thương bạn, tâm làm thì thân chịu là vậy. Tâm các bạn biết thương bạn, khai mở thì chư Phật chiếu cho các bạn, đâu có bỏ các bạn mà các bạn phải cầu xin. Không nhiều thì ít, cũng mấy chục năm ở thế gian rồi, các bạn thấy họ đã từng quỳ bái Phật gỗ bao nhiêu triệu lần, nhưng mà rốt cuộc kết quả giờ phút lâm chung họ được cái gì? Chúng ta không tu thì thôi, tu chúng ta phải nghiên cứu trực kỹ kết quả nó đi đến đâu, cuối cùng nó đi đến đâu. Phải hiểu thì chúng ta mới đặt cái hành trình và tạo ra một kỳ công tiến hóa rõ rệt. Ở mặt đất này tôi không giàu sang hơn thiên hạ, tôi không có hơn thiên hạ, nhưng mà tôi trở về được với cái không chặt trong không, còn không nữa là tôi mới là được nhẹ nhàng. Tôi còn ôm không cũng không được, trong không còn không nữa mới được. Bạn mới thấy rõ, vô sanh rõ rệt, từ quán rõ rệt, thăng hoa rõ rệt, tâm thức bền bỉ và không sai chạy. Nếu nuốt được, nhận được nguyên lý vô sắc, ôm thế xác mà tu luyện là chúng ta thương vạn linh trong cơ thể, biết thương yêu lấy mình mới đặt hành trình tu luyện. Đêm đêm lo tu, ngày ngày cảm thức thì mới thấy rõ đường đi của chính mình. Chính mình đi chứ chẳng có ai dẫn mình đi cả. Phải đi. Đường lối pháp, các bạn đã nhận cái pháp rồi là các bạn chỉ có hành để đi. Thân năng đắc, pháp năng ngộ, ngày nay các bạn có cả hai, chỉ có hành thôi. rồi những sự giấy động xung quanh thử thách, các bạn cũng vẫn tỉnh mà hành để tiến thì mới có giá trị. Lắm khi tôi làm cho các bạn bực để thử tâm các bạn mà thôi. Nhiều chuyện làm cho các bạn bực để các bạn hiểu, hiểu lấy chính bạn. Đó là chánh đạo tiên hóa. Thi gian học phải thi mới có bằng cấp. Người tu phải nhờ kích động mà giữ bền bỉ, lượng từ bi sáng choang thì Phật mới cho tam liệu tiên hóa. Về tâm linh, các bạn thấy rõ hành trình của chúng ta chung hành chung tiến. Kẻ đi trước phải đưa lại những cái gì cho người đi sau tiến hóa. Nhưng các bạn không có những cuộc thi qua tôi thì các bạn làm sao cảm thức được nguyên lý vô sanh mà tiến hóa? Chính mình biết thương mình thì mới tiến hóa tu học thành nhẹ. Cho nên mỗi năm đều có tiếng nói của tôi đến với các bạn từ giai đoạn một để các bạn tự cảm thức và tự đi suốt cả một kiếp làm người. Biết thương bạn thì bạn mới biết xài khi giới tình thương và đạo đức. Nếu các bạn không biết thương bạn thì không bao giờ biết xài khi giới tình thương và đạo đức để độ cho nhân loại ở tương lai. Vui thay và lành thay, ngày hôm nay tôi vẫn khỏe mạnh và đàm đạo với các bạn để các bạn có một cảm thức rõ ràng và nhận định rõ ràng. Người đi trước các bạn không lười biếng, không bê trễ, vẫn gồm ý lực thăng hoa rõ rệt, không lạc vào con đường mê chấp tối tăm. Cho nên các bạn bước qua một năm đã qua cùng đi với tôi, ngày hôm nay các bạn sẽ tiến tới một năm sắp đến là các bạn đã nhận được món quà của người đi trước tặng các bạn trong đêm giáng sinh, trong đêm giao thừa. Nếu các bạn chịu nghe công bằng này, vắn tắt ít lời để các bạn cảm thâm lấy bạn và tiến hóa. Tôi không biết nói gì hơn. Cấm đầu lo thực hành và đóng góp tùy khả năng sẵn có của chính mình. Tôi tin tưởng rằng các bạn cũng vậy. Những người tuổi trẻ biết tu, tương lai sẽ chắc chắn tiến nhanh hơn tôi. Tôi sẽ cảm phục những người tuổi trẻ chịu tu trong thời đại động loạn này, tràn đầy mê chấp đua đòi, nhưng mà người đã khép mình trở về, lui về thực chất để tự tu tự tiến, là điều vinh hạnh nhất cho phần hồn ở tương lai. Những tuổi trẻ ấy sẽ làm gì ở tương lai các bạn? Sẽ đóng góp cho quần sanh rất nhiều rất nhiều. Ở chỗ nào đóng góp? Chính nó tu thiền và nó cảm thức, nó học được một giờ thiền, một giấc thiền của nó là một khoa học tiến thân, nguyên lý tròn đầy để đóng góp cho chúng sanh kế tiếp. Càng ngày bản đạo của chúng ta càng đông, mà hiểu được nguyên lý thanh tịnh vô sanh, thì các bạn sẽ vinh quang trong hành trình tiến hóa rõ rệt. Các bạn chấp nhận cảnh đời là bãi trường thi, mà các bạn đã có cơ hội giữ thi hiện tại ngay từ trong gia đình, bạn bè, xã hội, tiên thần tới Phật hộp thanh nhẹ vô sanh tự giác là điều cao quý nhất. Đời đạo sống tu không bị chèn ép và mê chấp nữa. Lúc ấy các bạn mới sử dụng được khi ơi tình thương và đạo đức. Những lời thức chân phát hiện từ trong tâm đáy lòng tâm thức của các bạn mà ra, giải thoát ngay trên mặt đất, kiếp người không còn đau khổ nữa, chỉ chuyên cần lo tu học tiến hóa. Đó là các bạn hưởng được đô la của ông trời. Còn đồng tiền hiện tại các bạn nắm được, bỏ được, cắt được cũng là giả mà thôi. Xác của bạn giả mà tiền của làm sao thật? Các bạn phải hiểu. Xác của các bạn đúng ngày đúng giờ cũng phải ra đi, không có sự thật. Vạn sự trên đời là không, không có dùng cái hay của người khác mà chính mình quên mình. Phải dùng cái của chính mình tiến hóa mới thấy mình là một khả năng của mạng đó. Thì tâm lý nội khoa của mình không bị xáo trộn.
Phần thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài thơ Con ơi của Thiền sư Lương Sĩ Hằng qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Giáng trần, con đã khổ rồi, mẹ ban ân điển, con thời lo tu, trở nên suy nghĩ tiền xu, phiền lòng không thoát lại ngu tại trần. Con ơi, tam mượn nghĩa ân, giữ phần thánh sạch cao tầng từ bi. Lời mẹ con khắc con ghi, hướng về thực chất con thì đạt thống. Hồn con tại thế long vong, thực hành chân pháp khai tông thiên cơ. Rồi đây cũng phải đến giờ hồn con tiến hóa bơ vơ một mình. Cha ban sắp đặt hành trình, con tu con tiến, con tinh hơn người. Con ơi, con nở nụ cười, người người hoan lạc rưỡi tươi lòng ra. Thương yêu con phải thật thà, bình tâm học hỏi chan hòa tình thương. Thank you. cố gắng tạo gương. Tâm con hướng thượng yêu thương muôn loài. Trở nên học hỏi đua đòi, dẹp phần tranh chấp tự coi thấp mình. Con là vũ trụ nguyên linh, sửa mình tiến hóa hành trình cha ban. Tâm con thực hiện vui ban, mẹ lo bồi đắp khai màn đạo tâm. Con ơi chân lý diệu thắm, tình cha tình mẹ tình thâm đạo đời. Luật ban chỉ có cha trời, tâm con thức giác đời đời dựng xây. Xa xưa cho đến ngày nay, mẹ thương mẹ quý con thay mẹ hiền. Tại chân con đã tạo duyên, giữ niềm thanh tinh vượt xuyên thế tình.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa ông Tám, hỏi: Thưa Thầy, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, vậy trong một gia đình hai vợ chồng chỉ có một người tu vô vi mà thôi, thì sự tu thiền có bị ảnh hưởng bởi đời không? Con muốn nói là có bị chậm trễ hoặc không kết quả hay không?
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, hai vợ chồng mà người vợ thấy người chồng tu siêng năng tinh tấn, đắc là gì? Là được thanh nhẹ. Cái thanh nhẹ đó nó chiếu ban cho vợ, thì lần lượt vợ cũng phải tu, con cũng phải tu. Cho nên ông tu ông đắc là một người tu phải cố gắng đắc trở về với thị thanh nhẹ, thì ảnh hưởng tất cả, từ quan ban chiếu tất cả. Cho nên cái người tu vô vi không phải là chồng tu vợ không tu là vợ thành quỷ, không. Vì nó không tu nhưng mà nó thấy người tu cũng ảnh hưởng được cho tâm nó, nay sửa chút mai sửa chút. Vì cái tự cao công cao ngạ mạn chỉ chửi ông chồng, xong mà ông ngu đó, ông ăn ông ngồi hoài, nhưng mà ông càng ngày thấy mặt ông còn tươi, mắt ông còn sáng, tình yêu tha thứ của ông càng ngày càng sống động. Ông biết yêu ông vợ bớt lo hơn, ông biết thương quý vợ hơn và thương quý những người ruột thịt của ông hơn, càng ngày càng mở trí ảnh hưởng, thì cái đó là chỉ đem tới sự tốt lành cho gia can. Cho rốt cuộc rồi mọi người ảnh hưởng mới tu. Cho trước kia có mình Đức Phật tu thành công, ngày nay chúng ta bắt chước rồi chúng ta cũng đi lần lượt tới nơi. Cho nên người vợ thương người chồng rốt cuộc cũng phải tu như người chồng đã tu, để được gặp người chồng. Người yêu cái mối tình đầu không có bao giờ bỏ được. Ở thế gian tranh chấp xa nhau nhưng mà mối tình đầu không bỏ được, phải trở lại với cái nguyên chất thương yêu sẵn có của chính mình. Cho nên thấy cái sự ảnh hưởng của người chồng, dù người chồng chết đi tôi cũng phải làm từ thiện lo tu. Ông ở nhà tôi, hồi trước tôi tu tôi chống, tôi chống, bây giờ tôi thấy là một mình tôi bơ vơ. Tôi có kiếm người nào mà thân bằng chồng tôi phải tu để có ngày tôi gặp. Thì tự nhiên ông tu ông đắc, nhưng mà bà cũng đắc luôn, chậm một chút thôi. Đó, cho nên đừng nhường, quý vị đừng thấy tôi tu rồi vợ tôi không tu, rồi tôi đi về trời rồi bỏ vợ tôi ở lại, không có bỏ đâu. Cái tình yêu sống động, duyên nợ không dứt đâu, luôn luôn nó phải kết tập với nhau, nó mới khai quang thành một ánh sáng, không có bỏ nhau đâu. đừng có lo vấn đề đó mà vọng động thêm cho chính mình.
Dạ thưa con, có câu hỏi kế tiếp. Thì trong thời gian này con thở pháp luân thường chuyển, cố gắng thở là theo cái câu như là chết bỏ. Thì con cảm nhận được cái luồng điển nó ngứa tăng tăng trên bộ đầu, và mặt thì nó thấy hồng hào đỏ đỏ nữa. Thì con thấy điều khiển đó, nếu mà con ăn bữa nào mà con thở cái pháp luân thường trong khi mà con thở pháp luân thường chuyển á mà bụng nó đói quá thì điển nó lâu không lên tới được. Nhưng mà bữa nào mà nó cũng còn sức đủ để mà thở á thì điển lên nhanh hơn là lúc mà bụng đói.
Khi mà anh thấy rằng ngũ quẩn đại diện ngũ tạng, anh thấy không? 1, 2, 3, 4, 5 thấy rõ chưa? Ngũ quẩn đại diện ngũ tạng. Mà khi anh hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô khai mở ngũ tạng thì ngũ quẩn thông lên, nó rần rần ở chỗ này, thấy không? Càng tu càng làm càng lọc, càng làm càng lọc nó mới đổi cái pháp tướng. Thì cái trượt nó đi đại tiện, tiểu tiện, lỗ chân lông, phần thanh nó trụ ngay trung tâm bộ đầu. Có phải mình làm cho mình không? Đúng không? Mà khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó, chúng ta phải tưởng nhớ đấng cha trời thượng đế đại thanh tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này. Không có đấng đại thanh tịnh, chúng ta không có cơ hội để hít thở đâu. Mượn cái thanh khí này mà thức tâm, mượn cái thanh khí này mà khai thông sự lỗ bịch trong khối óc của chúng ta. Toàn năng của thanh khí khai mở tâm trí để cho chúng ta thấy rằng thượng đế trong ta, trong trượt cũng có ngài, trong ruột phèo phổi phèo của các bạn ở trong đó là trượt nhưng mà có sự hiện diện của ngài, thấy chưa? Và trên bộ đầu cũng có sự hiện diện của ngài, nhỏ nhất của ngài và lớn nhất của ngài. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng đang nằm trong bàn tay thương yêu của thượng đế trong lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Thì các bạn vừa khai mở tâm và khai mở thân, tâm thân lưỡng tiện khai triển tiến qua vô cùng. Nhớ cái này.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị. Vô vi là tu rèn nhân nhục.